Trong ngày lễ trọng kính Thánh Đa Minh, bổn mạng của giáo xứ, tôi xin nhắc qua một vài chi tiết về cuộc đời của cha thánh để chúng ta cùng nhau suy gẫm về gương nhân đức của Ngài, cũng như suy gẫm về bài học cho cuộc đời của chúng ta trong thời đại hôm nay. Thánh Đa Minh sinh năm 1170, tức là vào thế kỷ thứ 12, tại Cale Ruega, thuộc dòng dõi gia đình quý tộc nước Tây Ban Nha. Sinh ra trong một gia đình đạo hạnh. Bà cố, tức là mẹ của cha thánh, là chân phước Joanna Daza. Còn người em của thánh, xin lỗi, người anh của Thánh Đa Minh sau này cũng gia nhập vào dòng của Ngài là Manes, cũng là một chân phước. Năm 14 tuổi, cậu Đa Minh đã được gửi lên Valencia, một trường học nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha, để học. Và ngay từ nhỏ, thánh nhân đã tỏ ra một lòng nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ kết hợp với sự học hành của mình. Đặc biệt là vào thời đó, có một câu chuyện cảm động về Thánh Đa Minh là vào thời sinh viên, vùng đó xảy ra một nạn đói, và một cậu học sinh với những pho sách quý, và thế kỷ thứ 12, những quyển sách được viết trên những bộ gia thú rất là quý giá, chắc có lẽ chỉ có những người xuất thân từ dòng dõi quý tộc như Thánh Đa Minh mới có được những bộ sách đó mà thôi. Và không hề tiếc nuối mà sống theo tin mừng của Chúa Giêsu: hãy về bán hết của cải cho người nghèo mà theo thầy. Thánh nhân đã nói rằng: tôi không thể học trên những miếng da chết khi xung quanh tôi có những người đang chết đói. Và thánh nhân đã bán cái pho sách quý đó đi để lấy tiền giúp cho những người nghèo. Và một lần thánh nhân đã bán chính cả bản thân mình để có tiền chuộc lấy người bị bắt làm nô lệ. Và vào đến năm 1213, Thánh Đa Minh được thu xếp cho cuộc hôn nhân của hoàng tử thứ Maxis và công chúa Đan Mạch. Trên đường đi Đan Mạch thì thánh nhân và đức giám mục địa phận đã băng qua miền nam nước Pháp. Tại Toulouse, các ngài ở vào một quán trọ qua đêm. Và thưa quý bà và anh chị em, lại một biến cố quan trọng xảy đến với cuộc đời của thánh nhân. Đó là ông chủ quán trọ lại một người theo lạc giáo An Bi. Lạc giáo có nghĩa là xa lạc với những giáo huấn của giáo hội, hay có thể nói là có những giáo điều đi ngược lại, chống lại giáo hội. Và lúc đó hầu như là miền nam nước Pháp, miền bắc nước Ý và Tây Ban Nha đều bị ảnh hưởng bởi lạc giáo An Bi này để đi ngược lại với giáo hội. Bè phái hay là giáo phái lạc giáo An Bi này khi nhìn ra xung quanh, mà cụ thể là miền nam nước Pháp, họ đã hoàn toàn thất vọng, hay có thể nói là mất niềm tin vào hàng ngũ tư tế của giáo hội. Cụ thể là các giám mục, các linh mục ở vùng này sống trong xa hoa nhung lụa. Đi đến đâu là đoàn tùy tùng đưa rước đến đó, và xa cách với giáo dân. Còn họ thì họ thấy đó là một lối sống lạc xa tin mừng. Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng ta đến để cho người nghèo được nghe tin mừng. Cho nên họ chủ trương đi ngược lại, làm ngược lại với những người dinh mục và giám mục ở vùng miền, đặc biệt là miền nam nước Pháp. Họ đầu trần chân đất, ăn chay nhịn nhặt, và họ cho rằng, họ đưa ra cái thuyết nhị nguyên. Nhị nguyên nghĩa là có hai vấn đề: một là những điều thiện, những điều tốt thuộc về Thiên Chúa, và một thuộc về sự xấu xa là của Satan. Điều tốt thì theo đuổi, yêu mến, ca tụng và hết lòng hướng đến điều đó. Còn sự xấu xa của ma quỷ Satan là loại trừ, kinh tởm. Mà một trong những cái điều mà xấu xa, kinh tởm, đáng loại trừ đó là đời sống hôn nhân. Hay có thể nói là họ chủ trương sống diệt dục, ăn chay, không ăn thịt, ăn cá, chỉ ăn rau cỏ mà thôi. Và phủ nhận đời sống hôn nhân. Và như thế là đi ngược lại với giáo lý của giáo hội về bí tích hôn nhân. Phủ nhận bí tích hôn nhân và họ phủ nhận luôn cả vai trò của linh mục, tu sĩ. Thế thì họ xa lạc Thiên Chúa, họ xa lạc giáo hội như thế. Và đêm hôm ấy, thánh nhân, lúc đó dĩ nhiên chưa phải làm thánh, là một linh mục, dòng đó, một linh mục. Đa Minh mới ngồi đàm đạo, nói chuyện, trao đổi và hết sức ngạc nhiên là vì ông chủ quán trọ này theo lạc giáo là bởi vì ông bị ảnh hưởng bởi những giáo thuyết và những người giảng thuyết của bè rối hay lạc giáo Anbi mà thiếu đi sự hiểu biết về ánh sáng tin mừng hay là giáo lý của giáo hội cũng như là ánh sáng của tin mừng Chúa Kitô loan truyền. Một đêm thức trắng bằng lòng yêu mến, bằng sự dịu dàng cảm thông và bằng sự thiết tha cứu rỗi phần rỗi linh hồn của ông, Thánh Đa Minh đã thuyết phục được ông chủ quán trở lại với đạo Công giáo. Từ đó thánh nhân nảy ra một ý tưởng, mình sẽ lập ra một nhóm những anh em hiểu biết, yêu mến, nhiệt tâm về tin mừng Chúa Kitô đi thuyết phục và thu phục những người theo lạc giáo ấy trở về với Công giáo. Và thưa quý ông bà và anh chị em, bằng tất cả những nỗ lực nhiệt tâm với giáo hội, bằng tất cả lòng yêu mến những con người lạc xa giáo hội và bằng sự trợ giúp của Đức Giám mục, và thánh nhân đã được Đức Giáo hoàng đồng ý ngày 22 tháng 12 năm 1216, dòng anh em thuyết giáo được tòa thánh châu phê nhằm quy tụ một số linh mục chuyên trách rao giảng lời Chúa. Và xin nhớ rằng từ thời các thánh tông đồ cho đến thế kỷ thứ 13, nghĩa là trước khi dòng châu phê, dòng anh em giảng thuyết, thì chỉ có giám mục mới được quyền đứng trên bục giảng để giải nghĩa kinh thánh. Cho nên chúng ta hiểu tại sao gọi dòng Đa Minh là dòng anh em giảng thuyết. Bởi vì đây là những người bắt từ đầu tiên giáo hội cho phép những anh em linh mục được giảng thuyết trên bục giảng như thế vậy, theo lòng yêu mến và yêu cầu của Thánh Đa Minh, để mọi người hiểu được giáo lý của Thiên Chúa mà không rơi vào những cạm bẫy của những lạc thuyết rời xa giáo hội. Và thưa quý ông bà và anh chị em, dòng anh em giảng thuyết do Thánh Đa Minh thành lập với châm ngôn chiêm niệm và truyền giảng chân lý. Làm gì thì làm, đầu tiên phải là đời sống chiêm niệm, có nghĩa là học hành và suy gẫm lời Chúa một cách thấu đáo, để rồi từ sự hiểu biết và yêu mến đó giảng truyền cho người khác điều mình đã thấu hiểu và yêu mến. Và cũng mong rằng những người nghe các lời giảng ấy, họ cũng yêu mến và tha thiết với tin mừng. Và mục đích của dòng là rao giảng tin mừng khắp thế giới, không riêng gì một bè phái nào, không riêng gì một quốc gia nào. Và linh đạo của dòng đó là nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa có nghĩa là cầu nguyện và chiêm niệm, nói với Chúa, tìm hiểu lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa. Chúa muốn mình điều gì, Chúa nói với mình điều gì qua kinh thánh này, qua biến cố kia. Nói với Chúa và nói với Chúa về các tội nhân. Thánh Đa Minh đã từng khóc, đã từng quỳ cầu nguyện thật là lâu giờ để cầu nguyện cho các tội nhân. Và một trong những nhân chứng đã kể lại rằng có những đêm thánh nhân đã nức nở và thốt lên rằng: Chúa ơi, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? nghĩa là Ngài lo lắng về phần rỗi của các tội nhân như thế. Nói với Chúa về các tội nhân, nói với Chúa về công việc, nói với Chúa về lòng khát khao của mình, và nói về Chúa có nghĩa là ra đi nói với người khác về một Thiên Chúa yêu thương, về một Thiên Chúa nhân lành, về một Thiên Chúa cứu độ, vân vân. Và ngày nay dòng Đa Minh đã có mặt trên hơn 62 quốc gia trên thế giới, gồm khoảng 5.955 linh mục, có nghĩa là gần 6.000 linh mục tu sĩ, 2.773 nữ đan sĩ. À, có một chi tiết này cũng xin nói với các bà và anh chị em. Thân em mình nhận thấy rằng là những việc làm của anh em giảng thuyết, hay là cụ thể lúc bấy giờ công việc mà thu phục những người theo lạc giáo trở về giáo hội rất khó khăn, bởi vì đây là những người thề nguyện chống lại giáo hội, và họ đã từng giết hại những người theo giáo hội. Cho nên thánh nhân thấy việc làm của chúng ta hay việc làm của anh em giảng thuyết không thể có kết quả nếu không có lời cầu nguyện. Cho nên thánh nhân đã lập dòng nữ Đa Minh chiêm niệm, chuyên chăm ở nhà, hy sinh hãm mình và cầu nguyện cho giáo hội, cầu nguyện cho các tội nhân và cầu nguyện cho sứ vụ của các anh em. Dòng nữ Đa Minh chiêm niệm này mới có mặt ở Việt Nam chắc khoảng chừng 7-8 năm nay thôi, với khoảng có khoảng 6-7 nữ đan sĩ. Và thánh nhân còn thấy một điều quan trọng, đó là chị em nữ tu cầu nguyện là tốt lắm rồi, anh em linh mục tu sĩ xông xáo ra đi loan báo tin mừng, cụ thể là công việc của các linh mục tu sĩ giảng dạy, mở các lớp giáo lý, mở các trung tâm, vân vân vân, nhưng vẫn chưa đủ. Làm sao vào được những các ngóc ngách của đời sống thường ngày, làm sao ngồi được ở góc chợ, làm sao đứng được trên bục giảng, làm sao ở trong các cơ sở, làm sao ở trên cánh đồng, vân 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 vân. Và đã có huynh đoàn giáo dân Đa Minh, đó là những anh chị em sống đời tại thế nhưng theo tinh thần và lối sống của đời dòng Đa Minh, để rồi chính họ cũng cộng tác đắc lực vào sứ vụ loan báo tin mừng, rao truyền chân lý. Và số thành phần huynh đoàn giáo dân Đa Minh hiện nay hơn 150.000 anh chị em, trong đó Việt Nam của chúng ta đứng đầu thế giới với gần 100.000 thành viên. Và thưa quý bà và anh chị em, sau 800 năm thành lập giáo hội, xin lỗi, dòng đã đóng góp cho giáo hội những nhà thần học lỗi lạc và những vị thánh lừng danh. Chúng ta không thể không nhắc tới một vị thánh nổi danh trên toàn thế giới với học thuyết của Ngài, Thánh Thomas Aquino, và vị thánh bổn mạng của tu viện Ba Trung chúng ta, Thánh Alberto Cả, là một nhà khoa học lỗi lạc. Rồi vị thánh Catarina Siena, tiến sĩ hội thánh, một nữ tiến sĩ hội thánh không biết chữ nhưng có công rất lớn với giáo hội và những học thuyết của Ngài. Và những vị truyền giáo nổi danh như Thánh Jacinto, Thánh Vincent Ferrier, một vị thánh nổi tiếng về giảng thuyết về Ngài cánh chung và làm phép lạ, Thánh Martino de Porres, vị thánh mà hàng tuần thứ năm chúng ta vẫn ra cầu nguyện và chiêm ngắm dung nhan, và được Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 giới thiệu như là một gương mẫu sáng ngời về đức bác ái, một tu sĩ không phải là linh mục, một tu sĩ tu huynh, cũng là một vị thánh mà hầu như toàn thế giới đều cầu nguyện và xin khấn cùng Ngài về lòng nhân đức bao la, vân vân. Còn tại Việt Nam, vào thế kỷ thứ 16, năm 1550, đã có tà áo trắng Đa Minh, đó là nhà truyền giáo Gaspar Santa Cruz, người Bồ Đào Nha, đã đặt chân đến đất Hà Tiên. Và rồi từ đó, nhiều lần, cũng như sự nỗ lực của giáo hội và các đôi chân của tu sĩ Đa Minh, ngày 18 tháng 3 năm 1967, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam được thành lập với thánh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Lúc ấy số tu sĩ chỉ khoảng 98 người. Nhưng ngày nay, từ năm 1967 đến nay, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, hay là gọi là văn vẻ hơn là tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo ở tại Việt Nam, số linh mục tu sĩ khoảng 330 người, trong đó tại Việt Nam có Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp đang là giám mục ở giáo phận Vinh. Thỉnh thoảng ngài vẫn về đây để dâng lễ cho những cái lễ của tỉnh dòng, vân vân. Rồi tỉnh dòng hiện nay có 4 tu viện, thì tu viện Thân Ameto cả ở đây là 1, tu viện Tú Xương là 2, tu viện Gò Vấp, Minh Ma vào Vấp là 3, và tu viện ở Hồ Nai là 4. Cũng như là các tu xá phụ trách khoảng 24 giáo xứ ở Việt Nam, từ Bắc chí Nam có khoảng 24 giáo xứ. Ở hải ngoại thì có 1 phụ tỉnh đặt trụ sở tại Calgary, nước Canada, với 1 tu viện, 2 tu xá và phụ trách 9 giáo xứ, trong đó có 2 giáo xứ ở Hoa Kỳ. Và đặc biệt thưa quý bà và anh chị em, lòng nhiệt tâm yêu mến Chúa, loan báo tin mừng cũng như là chứng nhân cho ánh sáng đức tin đã góp tên vào một số 117 các thánh tử đạo Việt Nam, có 38 vị thuộc dòng Đa Minh, trong đó có 6 vị giám mục, 19 linh mục, 6 thầy giảng và 7 giáo dân Đa Minh. Một vài chi tiết, một vài con số như thế để gợi ra cho chúng ta rằng ngày hôm nay đời sống của cha thánh Đa Minh cũng như sứ vụ linh đạo của dòng Đa Minh vẫn còn rất giá trị, hay là hình như là càng hiệu nghiệm hơn với một xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Tin mừng chúng ta vừa nghe là lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ, nhưng cũng là lời của cha thánh Đa Minh nói với các anh em tu sĩ Đa Minh: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa sói rừng. Các anh em linh mục tu sĩ là những con chiên, đó là những người phải là những người thánh thiện, đó phải là những người thấm nhuần đời sống đạo đức của Chúa Kitô, nhưng mà lại đi vào giữa sói rừng, là đi vào trần gian, đi vào những mưu mô trước quỷ, đi vào những nơi nguy hiểm, giống như là bè phái An Bi, họ sẵn sàng chống đối và có thể là sát hại cả những anh em linh mục tu sĩ. Mà sói rừng ngày hôm nay là gì, hay có thể nói lạc giáo ngày hôm nay là gì? Chắc chắn không phải là bè phái An Bi Gen C nữa, bởi vì nhờ gương sáng, lời cầu nguyện, nỗ lực của giáo hội và đặc biệt của dòng Đa Minh, sau đó khoảng 2 thế kỷ thì bè phái An Bi Gen C đã bị dẹp sạch. Và đó cũng là một trong những công trạng mà dòng Đa Minh đã đóng góp để gìn giữ và bảo vệ giáo hội. Nhưng ngày hôm nay giáo hội vẫn còn đang trên con thuyền lữ thứ trần gian, mà con thuyền của giáo hội, đặc biệt là giáo hội Việt Nam, thì lại càng đầy những sóng gió, chỉ nhăm nhe vùi lấp nó đi thôi. Đó là cả một chủ trương mà vân vân vân. Rồi đó là cả một đời sống, hệ quả của một đời sống không tôn giáo. Đó là một đời sống tục hóa, một đời sống mà đặt vật chất trên tinh thần. Đó là một đời sống mà nói rằng là không có Thiên Chúa, chỉ tin vào khoa học và vật chất, cho nên dẫn đến cả một thế hệ, hai thế hệ Việt Nam ngày nay băng hoài với một lối sống hưởng thụ vật chất. Mà lối sống ấy ảnh hưởng tới ngay cả anh em lính mục tu sĩ nữa. Và cũng với một đời sống giáo dục, y tế, kinh tế, đây những sự gọi là bệ rạc của xã hội ngày hôm nay, thì dẫn đến tình trạng đổ vỡ trong nền tảng gia đình với những giá trị Á Đông. Ở đây dĩ nhiên hôm nay không phải là một chuyên đề để chúng ta nói về sự đổ vỡ gia đình, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc tới một chi tiết, đó là đơn ly dị càng ngày càng dày, trong đó không ít các đơn ly dị của gia đình Công giáo. Và bất chấp giá trị của hôn nhân, gia đình Công giáo là đơn hôn và vĩnh viễn, các anh chị em Công giáo vẫn cứ ly dị, có nhiều người hỏi con, hỏi tôi, cha sao con thấy Công Giáo mà họ vẫn ly dị tình bơ hả cha? Rồi vẫn ông chồng này thì lấy bà kia, bà vợ này thì lấy ông nọ. Vậy thì làm sao cha? Thì đi ngược lại với giáo hội chứ làm sao? Giáo hội đông cho phép chứ làm sao? Đây. Rồi cách đây một năm, Việt Nam mình hân hoan loan báo với toàn thế giới rằng là quyền nhân quyền của con người được nhấn mạnh và được quan tâm trong giới đồng tính, và một trong những điều mà Việt Nam đang đấu tranh để cho hôn nhân đồng tính được trở thành hợp pháp. Mà một trong những điều đau lòng là nước thứ 13 đồng ý cho hôn nhân đồng tính hợp pháp, đó là nước Pháp, một trong những nước gọi là ái nữ của giáo hội, một trong những nước và góp cho giáo hội Công Giáo rất nhiều vị thánh. Thì bây giờ thì giáo dân lại hoàn toàn vắng bóng trong các nhà thờ và đi lại những cái điều ngược lại với giáo hội. Và một điều nữa đó là rất đau lòng thưa quý bà và anh chị em, đó là con người ngày hôm nay chao đảo về niềm tin. Niềm tin ở đây không chỉ niềm tin tôn giáo mà niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào con người. Không còn tin nhau nữa. Vợ chồng không tin nhau, cha mẹ không tin con cái không tin cha mẹ, bởi vì giá trị vật chất cao hơn tình người. Lương tháng thì cao hơn là lương tâm. Cho nên con cái sẵn sàng lừa cha mẹ ký vào sổ, nói là sổ hưu, nói là sổ gì, cuối cùng thì ra là sổ đỏ bán đất. Vân vân, nhiều lắm, buồn lắm. Và đặc biệt là con người, giống như tin là bài, tin thư của Thánh Phaolô viết cho ông Timôthê, ngày nay con người ta không còn tin vào những giáo lý chân truyền, mà người ta tin vào những học thuyết này nọ, tin vào thầy này bà kia. Gia đình Công Giáo mà cũng đi tìm thầy địa lý, coi phong thủy để tìm ngày đám cưới, tìm ngày dựng nhà, mà thay vì tới nhà thờ xin Chúa cầu nguyện ban cho bình an, không tin vào Chúa, tin vào bà thầy này, ông thầy kia. Cuối năm là các cô nữ, nhất là các cô nữ các bà đưa nhau đi củ chi, đi đền lăng ông bà Chiểu coi bói xin xăm. Họ không tin vào Chúa nữa, bởi vì không biết có Chúa hay không. Rồi không tin, nói chung là không tin vào Chúa, không tin vào nhau. Và ai nói gì thì tin đấy, tới đâu, biết tới đâu thì tin tới đấy. Đến khi chạy đến Chúa, đến khi chạy tới thầy thuốc thực sự thì cái chết đã cận kề và hối lỗi không kịp. Hồi thưa quý bà và anh chị em, nói vài điều như thế để thấy rằng là ơn gọi và sứ vụ giảng thuyết của dòng Đa Minh ngày nay vẫn còn cấp bách trong xã hội. Mà điều đó không chỉ dành riêng cho anh em linh mục tu sĩ, mà là mỗi anh chị em. Anh em linh mục tu sĩ chúng tôi làm sao mà nói hết được, làm sao mà hiểu hết được, làm sao mà nghe hết được, làm sao mà bước vào những ngóc ngách hết được của đời sống anh chị em để mà giảng thuyết. Ơn gọi của huynh đoàn giáo dân Đa Minh, ơn gọi rao giảng lời Chúa của anh chị em theo gương sáng của Thánh Đa Minh vẫn rất cấp thiết cho ngày hôm nay. Bởi vì theo như lời của cha Thánh Đa Minh nói như thế này: anh em không thể lấy lời nói để chinh phục những con người có mắt chỉ theo dõi gương lành. Anh em hãy xem người lạc giáo, họ lôi cuốn người dân chất phác bằng hình ảnh thánh thiện và nghèo khó phúc âm. Nếu anh em đưa ra một hình ảnh trái ngược, anh em sẽ xây dựng ít mà phá hoại thì nhiều, và sẽ không thu được ích lợi gì cả. Như vậy, chỉ có gương sáng và theo lời giảng dạy của phúc âm mới là những gương lành thu phục được những người lạc giáo trở về với Chúa, mà cụ thể trước mắt là chính mỗi người chúng ta. Nguyện xin cho Thánh Nhân phù trợ tất cả chúng ta, những con người của giáo xứ Đa Minh, những con người là nam nữ tu sĩ dòng Đa Minh, những anh chị em là huynh đoàn giáo dân Đa Minh, trở thành những ngọn đuốc sáng của lòng thánh thiện, khiêm tốn và nhiệt tâm tin mừng, để lời giảng truyền của chúng ta trở thành những công cụ đem lại tin mừng cho mọi người, để tất cả chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang với Thánh Nhân trong ngày quang lâm. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.